Pháp Hội chia sẻ tâm đắc về việc học tập tịnh độ Đại Kinh Giải, Sát Bồ Đề Tâm Nhất Hướng chuyên niệm tập thứ tư. Pháp Sư Định Hoằng chủ giảng. Vào năm 2012 tháng 6 ngày 20 tại khách sạn Như Tâm Hải Cảnh, Hồng Kông. Kính thưa chư vị Pháp Sư, kính thưa cô giáo Lưu Tố Tần, kính thưa chư vị Đại Đức Đồng Tu, xin chúc lành buổi chiều. A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu, thảo luận chuyên đề Pháp Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Bài học thứ nhất, Định Hoằng đã thưa với quý vị về Pháp Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm là cương lĩnh và tông chỉ của Kinh Vô Lượng Thọ. Muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây là điều kiện quan trọng nhất. Có thể nói là điều kiện duy nhất. Chúng tôi đã báo cáo xong tính chất quan trọng của Pháp Bồ Đề Tâm. Và Bồ Đề Tâm là gì? Làm cách nào mới có thể phát Bồ Đề Tâm? Tâm Bồ Đề là gì? Ngài Ngẫu Đại Sư trong Di Đà Yếu Giải nói, chân tính nguyện thiết, cầu sanh tịnh độ, đây chính là Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Làm cách nào phát Tâm Bồ Đề này? Hôm qua chúng tôi đã giới thiệu 10 loại nhân duyên. Ngài Tỉnh Am Đại Sư trong bài văn Phát Bồ Đề Tâm có nói, 10 loại nhân duyên này, bất luận một loại nào, cũng đều có thể khiến cho chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Căn bản của 10 loại nhân duyên này đều không rời sự tu học Phật Pháp của chúng ta, tu học kinh giáo của chúng ta. Bởi vì nếu không nghe Pháp, chúng ta làm cách nào hiểu được trọng ân thứ nhất của Phật Đà? Làm cách nào có thể thể hội thâm ân của cha mẹ, thâm ân của sư trưởng, và cũng không thể nghĩ đến ân thí chủ, ân chúng sanh, nghĩ đến sanh tử khổ, tôn trọng kỷ linh, sám hối nghiệp chướng, cầu sanh tịnh độ, khiến chánh pháp cửu trụ. 10 loại nhân duyên này đều phải nhờ thính pháp văn kinh mà có. Nghĩa là quý vị phải hiểu rõ đạo lý. Hiện giờ chúng ta muốn phát nguyện cầu sanh tịnh độ, đều không rời việc thính pháp văn kinh, nhất là học tập tịnh độ đại kinh, đó là Kinh Vô Lượng Thọ. Và hiện nay chúng ta có nhân duyên thù thắng học tập chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Quỳnh Niệm Tổ, và được nghe Sư Phụ Thượng Nhân giảng diễn nghĩa và tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú tuyên giảng lần thứ hai. Loại nhân duyên nghe Pháp này thật không gì thù thắng bằng. Có thể nói, bạn chỉ cần thật sự nghe hiểu hết ý nghĩa trong tịnh độ Đại Kinh Giải, Nghe rõ rồi, bạn quyết định vãng sanh. Có thể khẳng định như vậy sao? Nghe kinh nghe hiểu rồi thì quyết định vãng sanh à? Thật vậy. Vì sao nói như vậy? Vì đây chính là A Di Đà Phật nói. A Di Đà Phật nói ở đâu? Trong 48 đại nguyện, Ngài đã nói. Nguyện thứ 18 và 19 đều nói vô cùng rõ ràng. Chúng ta hãy đọc qua văn của nguyện thứ 19. Ngã tác Phật thời, Phật phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, pháp bồ đề tâm, su chư chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái, phục vì thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, chú dạ bất đoạn, lâm thọ chung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nhân thiện kỳ tiền, kinh tú giang, tức sanh ngã sát, tác A Di Việt Trí Bồ Tát, bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Kinh văn này có lẽ quý vị đều thuộc cả, bởi vì những đồng tu đến đây đều là người học tập Tịnh Độ Đại Kinh. Nguyện này, A Di Đà Phật đã diễn đạt quá rõ ràng, nói rằng thập phương chúng sanh, bất luận là loại chúng sanh nào, bất luận bạn ở thế giới nào, đương nhiên là bao gồm cả chúng ta bên trong. Chỉ cần văn ngã danh hiệu, ngã đây chính là A Di Đà Phật tự xưng. Ngài phát lời nguyện này là lúc chưa thành Phật, lúc đó còn là Pháp Tạng Bồ Tát. Nay nguyện của Ngài đã thực hiện xong rồi, bởi vì Ngài đã thành Phật 10 kiếp rồi. Cho nên 48 đại nguyện là nguyện nguyện viên mãn. Ngài tự nói, thập phương bất luận một chúng sanh nào, chỉ cần có thể nghe danh hiệu của Phật A Di Đà, liền phát được Bồ Đề Tâm. Làm cách nào phát Bồ Đề Tâm? Chúng tôi đã tìm ra được phương pháp cụ thể, đó là văn ngã danh hiệu. Bạn liền có thể phát tâm Bồ Đề. Bạn liền có thể tu sư công đức, phụng hành Bồ Tát Đạo, lục độ, lục ba la mật, chính là Bồ Tát Đạo. Và lại có thể kiên cố bất thoái, điều này mới đáng quý. Chẳng phải nói sau khi vãng sanh thế giới cực lạc, rồi mới chứng bất thoái vị, mà ngay hiện tại bạn đã chứng bất thoái vị rồi. Vả lại, bạn có thể dùng thiện căn hồi hướng, đem hết tất cả công đức mà bạn đã tu việc thiện, hồi hướng cầu sanh Tây Phương, phát nguyện cầu sanh, nguyện sanh ngã quốc. Nhất tâm niệm ngã, chú dạ bất đoạn. Trong đây đã đầy đủ ba món tư lương tính nguyện hành. Bạn xem ở đây nói, lấy thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, đó là tín nguyện của bạn đầy đủ. Nhất tâm niệm ngã, chú dạ bất đoạn là niệm Phật. Tín nguyện trì danh đều đạt được. Lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật liền bảo đảm, Ngài cùng với chư thánh chúng, dẫn theo Ngài Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, nghinh hiện kỳ tiền, nghĩa là hiện ra trước mặt quý vị để nghinh đón, đến tiếp dẫn quý vị vãng sanh Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. chỉ trong thời gian rất ngắn, rất nhanh, trong tích tắc. Việc này có sự chú giải khác nhau, như các chú giải của Ngài Huỳnh Niệm Tổ, thời gian ngắn có thể là 48 phút, tuy nhiên ở những chỗ khác thì không nghe nói. Về mặt lý nói là thời gian khoảnh khắc, Ngài Liên Trì Đại Sư trong Tây Phương Phát Nguyện Văn có nói, khoảnh tay co duỗi đến liên trì, nghĩa là giang cánh tay ra, thời gian không đến một giây đồng hồ, liền đến thế giới cực lạc rồi. Vốn thời gian cũng là giả tượng mà thôi, nghĩa là rất nhanh, vừa chớp mắt là đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, làm A Di Việt Trí Bồ Tát. Đây là Bồ Tát bất thoái chuyển. Bồ Tát bất thoái chuyển là địa vị như thế nào? Nói một cách nghiêm chỉnh, đó là Bồ Tát bát địa của viên giáo mới có thật sự bất thoái chuyển. Vị bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái. Và lại là viên chứng tam bất thoái. Như Thầy Lý Thừa ngày hôm qua nói, người nào có thể song tu, chứ những người đạt đến địa vị này mới có thể song tu. Tức là A Di Việt Trí Bồ Tát mới có thể làm được.
Công đức thù thắng này từ đâu có? Do văn nhã danh hiệu. Chúng ta đọc 48 đại nguyện của Phật A Di Đà, chớ sơ ý bốn chữ văn nhã danh hiệu. Những nguyện văn mang bốn chữ này bạn biết có bao nhiêu câu không? Trong 48 đại nguyện ít nhất có tới 15 nguyện là văn nhã danh hiệu. Nói cách khác, tu pháp môn thế giới cực lạc, văn danh là điều vô cùng then chốt. Nếu bạn không thể văn danh thì không được sự gia trì của nguyện. Bạn muốn được nguyện lực gia trì của Phật A Di Đà là nhờ nhân duyên gì? Nhờ nhân duyên văn danh của bạn. Văn danh không phải là bây giờ nghe một tiếng A Di Đà Phật gọi là văn danh, không phải vậy. Nếu vậy thì trên thế giới này có biết bao nhiêu người nghe được bốn chữ A Di Đà Phật? Những người không học Phật, chỉ cần là người Hoa, tôi tin tưởng đều có nghe bốn chữ này. Khi tôi còn nhỏ xem phim đánh võ Thiếu Lâm Tự, diễn viên họ vừa chấp tài A Di Đà Phật, tôi đã được nghe rồi. Chẳng những người Hoa, tôi tin cả ngay người Mỹ, người Âu Châu, người Tây Phương họ đều được nghe qua. Có phải nghe được danh tự này là được vãng sanh không? Đương nhiên là không phải. Có thể là sau này, tương lai chắc chắn có một ngày, một buổi nào đó vãng sanh, nhưng cũng có thể là vô lượng kiếp về sau. Điều tôi nói là ngay đời này vãng sanh. Văn danh này không phải chỉ nghe qua mà thôi. Nghe rồi mà không văn cũng không hành. Trong khi đó ở đây nói là văn danh. Danh này là nói công đức danh hiệu của Phật A Di Đà. Nói cách cụ thể chính là bộ kinh Tịnh Độ Đại Kinh. Tịnh Độ Đại Kinh từ đầu đến cuối chính là nói công đức của danh hiệu. Tổng kết kinh văn gần 20.000 chữ chính là bốn chữ A Di Đà Phật này. Khi bạn đã hiểu thông suốt kinh văn rồi, thật sự nghe hiểu rõ rồi, bạn mới được nói là văn danh. Bạn vừa văn danh, chắc chắn sẽ phát tâm Bồ Đề và hành Bồ Tát Đạo. Chắc chắn bạn tâm tâm, nguyện nguyện cầu sanh tịnh độ, vì bạn đầy đủ tín nguyện rồi. Khi bạn lâm chung, A Di Đà Phật nhất định đến tiếp dẫn bạn vãng sanh. vừa vãng sanh Tây Phương, tức là A-di Việt Trí Bồ Tát. Trong nguyện văn nói với chúng ta rất rõ như thế. Giả sử bạn vãng danh rồi mà chưa phát Bồ Đề Tâm, bạn không thể hành Bồ Tát Đạo, không thể chân tính nguyện thiết cầu sanh tịnh độ. Năm mạng trung thời, A-di Đà Phật không đến đón bạn, và bạn vãng sanh Tây Phương là không thể làm A-di Việt Trí Bồ Tát. A-di Đà Phật Ngài nói, Ngài sẽ không thủ chánh giác. Đương nhiên, Phật A-di-đà đã thủ chánh giác rồi, đã thành Phật rồi, nói rõ bạn chỉ cần văn danh, toàn bộ công đức về sau, bạn đều đạt được hết. Cho nên, ở đây tôi xin giảng làm thế nào phát Bồ Đề Tâm. So với văn khuyên phát Bồ Đề Tâm của Ngài Tỉnh Am, tôi nói một cách đơn giản nhất, đó là hai chữ, văn danh. Đây cũng là A Di Đà Phật nói, bạn chỉ cần văn danh khẳng định bạn phát Bồ Đề Tâm, khẳng định nhất hướng chuyên niệm, nhất tâm niệm ngã, chú giả bất đoạn, khẳng định bạn lâm mạng trung thời được A Di Đà Phật đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi bạn thật sự hiểu rõ đạo lý này, bạn mới biết ân đức của ân sư thượng nhân đối với chúng ta to lớn dường nào. Bởi vì không có Ngài, chúng ta làm sao có thể văn danh? Ngài không đem tịnh độ đại kinh vì chúng ta giảng rõ ràng như vậy, minh bạch như thế. Làm sao chúng ta có thể nói đời này có hy vọng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Chính do Ngài đã hoằng dương tịnh độ như vậy, đem pháp môn tịnh độ nói rõ ràng như thế, đem kinh Vô Lượng Thọ giảng một cách thấu đáo, khiến chúng ta mới được văn danh. Một khi bạn thật sự hiểu rõ công đức danh hiệu rồi, bạn quyết định vãng sanh. Bởi vì đây là A Di Đà Phật trong văn phát nguyện đã chứng minh cho chúng ta. Đạo lý này, sau khi tôi nghe pháp hết 20 năm, sau cùng mới hiểu rõ. Năm nay vào khoảng tháng 3, tôi ở trong phòng thu âm nghe sư phụ giảng pháp, bỗng dưng thông suốt được đạo lý này. Thật rất cảm động, có thể nói vô cùng xúc động. Sau khi sư phụ giảng xong và bước xuống pháp tòa, tôi liền đến đảnh lễ sư phụ thượng nhân. Cảm ơn sư phụ từ bi đã giảng bộ kinh này một cách rõ ràng minh bạch. Rốt cuộc bây giờ đệ tử đã nghe và hiểu thấu rồi. Đệ tử biết mình ngay một đời này quyết định được vãng sanh Tây Phương. Bởi vì bạn không văn danh hiệu, thì bạn không có tín nguyện, không có tín nguyện thì không được vãng sanh. Hiện giờ đem công đức của danh hiệu nghe rõ rồi, mới đầy đủ được tín nguyện. Sư phụ nghe xong, gật đầu mỉm cười nói, thiết thực, giảng pháp rất quan trọng. Sau đó tôi lại hỏi sư phụ, con làm cách nào để bảo trì, bảo nhậm, không khiến tâm này bị thoái? Sư phụ nói, phải tiếp tục thâm nhập kinh giáo. Nói cách khác, phải thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ. Thâm nhập rồi thêm thâm nhập. Con càng thâm nhập, tính tâm của con sẽ càng sâu. Nguyện của con mới càng thiết. Hành của con mới càng chuyên. Cho nên, vì sao tôi phải phát nguyện hoàn toàn buông xả hết những pháp môn khác, những kinh điển khác cũng toàn bộ buông xả. Đời tôi, từ đây đến cuối đời, chỉ chuyên một bộ kinh Vô Lượng Thọ này, chuyên tu chuyên hoằng.
vì tôi đã thật sự đạt được lợi ích của nó rồi. Loại lợi ích này gọi là chân thật chi lợi, lợi ích thật sự. Tôi đạt được loại lợi ích này ngay trong đời này, có hy vọng vãng sanh rồi. Đương nhiên tôi không thể chỉ lo tự mình hưởng, tôi muốn khiến cho càng nhiều người, càng nhiều chúng sanh cũng đạt lợi ích như tôi. Cho nên hiện giờ đã thật sự hiểu rõ rồi. Như Lai sở dĩ thường xuất hiện thế gian là duy thiết, di đà bổn nguyện hải. Nội hàm của nó quá ư là sâu sắc. Phật Thích Ca Mâu Ni vì sao đến thế gian này của chúng ta thì hiện thành Phật? Đây là ngũ trược ác thế. Thật không dễ dàng. Hành thử năng sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vì chư chúng sanh thiết thử năng tính chi pháp, thị vi thậm năng. Chư Phật cũng đã nói là khó, việc vô cùng không dễ dàng. Chúng sanh nghiệp chướng sâu dày, đối với đại pháp của Như Lai không dám thừa nhận. Như bài giảng thứ hai của tôi có nói đến thằng bé gánh phần trong kinh Pháp Hòa, nó không dám tin việc thành Phật, vốn quá dễ dàng như thế, vốn tự mình đã đầy đủ viên mãn, vãng sanh Tây Phương dễ dàng giống như chúng ta về nhà, dễ hơn việc về nhà. Bây giờ bạn muốn về quê, bạn phải mua vé máy bay, mua vé xe. Bạn đến Tây Phương Cực Lạc không cần mua vé, không cần dùng giấy thông hành, cũng không cần giấy chứng minh nhân dân, cái gì cũng không cần. A Di Đà Phật đích thân đến đón bạn. Nói cho cùng là chỉ cần bạn chịu đi là được. Làm cách nào bạn mới chịu đi? Khi bạn không hiểu rõ đạo lý thì chắc chắn không chịu đi, thậm chí không dám đi. Như chúng tôi nói về việc đã Phật thất, sư phụ cũng nói, nếu nói Phật thất này là Phật thất sanh tử, đến đây là vãng sanh, có thể chỉ vài người dám tới mà thôi. Buông không nổi. Vì sao không buông nổi? Vì không hiểu rõ đạo lý, không có văn danh. Cho nên chúng ta thật sự muốn phát tâm Bồ Đề, thật sự đầy đủ tín nguyện và muốn nắm được phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì phải thính sát văn kinh, phải thật chuyên. Như cô giáo Lưu Tố Vân, nhất môn thâm nhập truyền kỳ huân tu, một bộ kinh một câu Phật hiệu, khẳng định bạn nắm bắt được phần vãng sanh Tây Phương. Sở dĩ cô giáo Lưu Tố Vân thành công, chúng tôi có lưu ý nghe cô nói đã tu như thế nào, chính là thính pháp văn kinh. Lão thật, nghe lời, làm thật, sau khi nghe rõ rồi thì tự nhiên sẽ làm thật. Nói cách khác, bạn chưa chịu làm thật là vì vẫn còn chưa nghe hiểu. Cũng giống như nhìn thấu buông xả, bạn không chịu buông xả bởi vì bạn chưa nhìn thấu. Chưa nhìn thấu nghĩa là chưa rõ lý, chưa văn danh hiệu. Nghe thì đã nghe nhiều rồi, nhưng chưa hiểu. Nghe không hiểu thì lấy gì để hành? Phải tiếp tục nghe, không bỏ một ngày nào hết, là phải thật sự nỗ lực để nghe, dùng tâm chân thành để nghe, bạn mới có thể nghe hiểu được.
Có một số người tu lâu năm, nghe hết mấy mươi năm, vẫn cảm giác chưa nắm được bàn phần vãng sanh, chính là do nghe không hiểu. Vì sao không hiểu? Vì không có tâm chân thành. Phải đầy đủ thành kính, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính đạt mười phần lợi ích. Bạn xem cô giáo Lưu Tố Vân sáng nay nói, pháp hội này của chúng ta thù thắng trang nghiêm như vậy, nhục nhãn của chúng ta nhìn không thấy. Mỗi ngày đều có vô lượng chúng sanh ngồi liên hoa về Tây Phương Cực Lạc. Họ mới ở đây nghe có vài ngày thôi, đã có hiệu quả thù thắng như thế. Vì sao họ có thể làm được như vậy mà chúng ta làm không được? Con người chưa thấy một ai được vãng sanh. Sáng nay cô giáo Lưu Tố Vân nói với tôi, chúng ta làm người thật không bằng những chúng sanh vô hình. Cái tâm cầu pháp của họ vô cùng khẩn thiết, đầy đủ thành kính. Cho nên họ chỉ nghe có một ngày hai ngày liền hiểu, liền rõ ràng ngay. Niệm Phật, nải chí thập niệm, chắc chắn vãng sanh. Đây là nói đến nguyện thứ 18. Nguyện 18 và 19, 20 đều có sự quan hệ rất là mật thiết. Nguyện 18 nói gì? Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, tăng ngã danh hiệu, trí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nại trí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác các, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Nguyện thứ 18 có nói đến bất loại chúng sanh nào, trừ những người tạo tội ngũ nghịch cộng thêm hủy bán chánh pháp, loại người này không thể vãng sanh. Vì sao? Vì họ hủy bán chánh pháp là không tin tưởng. Tuy nhiên, ngày xưa đã từng tạo qua ngũ nghịch trọng tội và từng tạo tội hủy bán chánh pháp, nhưng bây giờ có thể sám hối, quay đầu trở lại. Hiện giờ không tạo ngũ nghịch nữa, hiện giờ không hủy bán chánh pháp nữa, vẫn có thể thập niệm tất sanh. Đây là lòng từ bi vô vàn của Đức Phật A Di Đà. Cho nên thầy Lý Thừa Chân ngày hôm qua đã thể hiện cho chúng ta thấy, thầy thật sự là Bồ Tát phát lộ sám hối, thề không tái tạo. Như vậy có thể vãng sanh không? Chắc chắn được vãng sanh. Bởi vì nếu không vãng sanh, A Di Đà Phật sẽ không thủ chánh giác. Đây là sự bảo chứng của Ngài. Chúng ta hãy tự đối chiếu xem, chúng ta có trí tâm tính nhạo không? Trí tâm chính là tâm trí thành. Không hề có chút hoài nghi nào. Đây là cái niềm tin trí tâm. Không một sơ hào nào không buông xả được, không lo âu, không lưu luyến ta bà. Đây là nhạo của tâm trí tâm, nghĩa là rất thích, rất vui, rất muốn đi. Đối với thế giới ta bà này, không còn muốn ở nữa, muốn mau mau vãng sanh Tây Phương. Đây gọi là trí tâm tính nhạo. Họ có thể đạt trí tâm tính nhạo thì chắc chắn bao nhiêu thiện căn đều tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Họ phát nguyện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ là việc tất nhiên. Lấy loại tâm, trí tâm tính nguyện này, để niệm A-di-đà Phật, phải niệm bao nhiêu? Nải chí thập niệm. Thập niệm nghĩa là 10 câu A-di-đà Phật. Niệm không đầy một phút. Một phút liền được vãng sanh Tây Phương. Thật vậy sao? Thật vậy. Nếu không được sanh, A Di Đà Phật bất thủ chánh giác. cho nên không thể hoài nghi đây là chứng thư của Phật A Di Đà để lại cho chúng ta. Chúng ta ở đây sẽ có người hỏi, nhất là những người nghiên cứu kinh giáo, giống như tôi khi xưa cũng có nghi vấn như vậy. Vấn đề này sáng nay bỗng dưng tôi ngộ ra được. Quá khứ tôi suy nghĩ mãi cũng không thông. Tôi đã từng hỏi qua nhiều vị pháp sư, đồng tu, đều không có câu trả lời rõ ràng chính xác. Câu nải trí thập niệm này, 10 câu A Di Đà Phật, đó để là 10 câu A Di Đà Phật lúc lâm chung, hay là 10 câu A Di Đà Phật ngay từ bây giờ bất luận lúc nào. Trong nguyện văn không có nói lâm chung thập niệm. Như vậy có phải thập niệm này chỉ cho lúc lâm chung hay chỉ cho hiện giờ? Hoặc là nói mỗi một lần 10 niệm không đủ, phải niệm tới 9 lần 10 niệm. Đó để là 10 niệm như thế nào? Vấn đề này tôi thật không rõ. Xem chú giải cũng không hiểu lắm. Thông thường chú giải chỉ nói lâm chung 10 niệm. Không sai. Lâm chung 10 niệm, bạn khẳng định vãng sanh. Đến lúc lâm chung mà bạn vẫn còn có thể niệm 10 câu Phật hiệu, cộng thêm chí tâm tính nhạo, nguyện sanh bỉ quốc, nải trí thập niệm, chắc chắn vãng sanh. Điều này không có gì để nghi ngờ. Câu hỏi đặt ra là, giả như hiện giờ, tôi muốn niệm 10 câu, có thể vãng sanh không? Mọi người có niềm tin ngay bây giờ niệm 10 câu có thể vãng sanh không? Phải thật sự niệm. 10 niệm ngay bây giờ liền được vãng sanh ư? Đúng vậy. Vấn đề này nói như thế nào? Sáng nay tôi mới thật sự hiểu rõ. Đó chính là trí tâm tính nguyện. 10 niệm này là dùng cái tâm trí tâm tính nguyện để mà niệm. Thứ nhất là tin một cách trí tâm như vừa mới nói, nghĩa là không hề có chút nào nghi ngờ. Nếu bạn đang hoài nghi hiện giờ, tôi niệm 10 câu mà không thể vãng sanh, có phải nguyện của Phật A Di Đà không đúng sao? Nghĩ như vậy là hoài nghi, bạn hoài nghi thì không gọi là niềm tin trí tâm, vì bạn còn có chút nghi ngờ. Trí tâm là 100%, bạn có 98% cũng không được, vẫn còn 1-2 phần hoài nghi, đó không gọi là trí tâm. Phải toàn tâm toàn lực nương tựa vào. Này tôi đã sáng tỏ ra rồi, chính hiện giờ 10 niệm câu A Di Đà Phật là vãng sanh, và lại phải tin tưởng A Di Đà Phật sẽ đến. Bạn phải tin chắc chắn và thật sự phát nguyện. A Di Đà Phật ngay bây giờ xuất hiện, có phải bạn lập tức theo ngài không? Quý vị vỗ tay đây là có thể hay là không thể? Tôi đoán quý vị muốn thì có muốn, nhưng không có vẻ muốn một cách chí tâm. Nếu thật sự trí tâm thì hoàn toàn không nghi ngờ gì cả, không cần nghĩ sau 10 niệm này còn sống hay không. Sau 10 niệm này là nghĩ ngay bây giờ tôi lập tức vãng sanh. Làm gì còn nghĩ đến 10 niệm khi lâm chung? Lâm chung chính là bây giờ. Nếu chúng ta còn hỏi, đó để ngay bây giờ 10 niệm vãng sanh hay là chờ 10 niệm khi lâm chung? Bạn xem khi còn hỏi như vậy, có phải là chưa nghĩ đến bây giờ là lập chung, đúng không? Có mấy ai có thể trực tiếp thừa nhận như vậy, hiện giờ là lúc tôi lập chung rồi. 10 niệm này ngay bây giờ chính là 10 niệm lập chung của tôi. Bạn phải thật sự nghĩ được như vậy. Cái nghĩ này phải xuất phát từ sự cảm xúc tận đáy lòng của chúng ta, chứ không phải nói một cách miễn cưỡng rằng, cứ xem là mình đang lâm chung đi. Như vậy không được. Đây không gọi là trí tâm. Bởi thế, vì sao Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta, người tu đạo phải đem chữ tử dán ngay trên trán, niệm niệm không quên chữ tử này, thì đạo nghiệp sẽ thành. Nghĩ hiện giờ, tôi phải chết rồi. Bây giờ là lúc lâm chung rồi. Hiện giờ phải vãng sanh, dùng cái tâm chân thành, khẩn thiết như thế, để mà trí tâm tính nhạo nguyện sanh Bỉ Quốc, để niệm 10 câu Phật hiệu. Tôi xin thưa với quý vị, bạn khẳng định vãng sanh, vì không vãng sanh, A Di Đà Phật không thủ chánh giác. Vấn đề này tôi không biết, quý vị hiện giờ đã rõ chưa? Riêng tôi đã tìm hiểu ít nhất trên 10 năm rồi. Trước kia, vẫn còn du học ở bên Mỹ, đã từng ở Dallas, đi thỉnh giáo qua các vị Pháp Sư, quý vị, cư sĩ Đại Đức. Tôi không hiểu rõ 10 điểm này đã để là lúc nào. Sáng nay nhờ Phật lực gia trì, bởi vì tôi phải giảng đoạn kinh này, nên Ngài khiến cho tôi giảng cho rõ ràng, nên A Di Đà Phật khiến tôi khai ngộ ra. Cho nên, phàm không thể vãng sanh, bạn không thể trách A Di Đà Phật, là do chính mình không muốn đi, hoặc giả tự mình còn nghi ngờ, do dự dự, tảng tảng mạng mạng, trì trì hoảng hoảng. Như vậy là đi không được. Nhất định phải phát tâm trí tâm. Cho nên vãng sanh Tây Phương, muốn phát cái tâm này vô cùng là quan trọng. Đối với việc niệm Phật, nải trí thập niệm, chắc chắn vãng sanh. Nếu bạn lại hỏi, giả như một người nào đó như cô giáo Lưu Tố Vân, cô ta đã trí tâm tín nhạo, chúng tôi tin tưởng, cô đã niệm hơn 10 niệm rồi, vì sao chưa vãng sanh? Vì sao chưa được vãng sanh? Việc này đương nhiên là A Di Đà Phật giao nhiệm vụ cho cô. Cô phải lưu lại thế gian, tiếp tục giúp A Di Đà Phật nhận thêm học trò. Bạn lại hỏi, cô có thể trí tâm tính nhạo nải trí thập niệm rồi. Sau thập niệm này, nhỡ cô thoái thất cái tâm trí tâm tính nhạo, có phải cô sẽ không được vãng sanh không? Đây là một vấn đề rất quan trọng. Sẽ có bị thoái lui không? Quý vị nói xem, cô có bị thoái lui không? Như vừa rồi nói đến nguyện thứ 19, phát Bồ Đề Tâm, tu sư công đức, phụng hành 6 ba la mật, kiên cố bất thoái. Đây là nguyện của A Di Đà Phật. Có thể cô giáo Lưu Tố Vân, bản thân công phu của mình không có A Di Đà Phật gia trì, cô sẽ bị thoái lui, vì đây là ngũ trượt ác thế. Tuy nhiên, có nguyện lực gia trì của Phật A Di Đà, cô liền được kiên cố bất thoái. Cho nên bạn không cần phải lo rằng, hiện giờ tôi trí tâm tính nhạo, 10 năm sau tôi có bị thoái lui nữa hay không? Không thể. Bởi vì có nguyện lực của Phật A Di Đà gia trì. Trong kinh văn A Di Đà Phật có nói, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả. Chư Phật danh chính là A Di Đà Phật. Câu kế tiếp là, chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật, chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tức là nói, một khi phát tâm, liền chứng bất thối. Đây mới gọi là công đức bất khả tư nghì mà tất cả chư Phật đồng tán thán. Công đức gì xứng đáng cho nhất thiết chư Phật đồng tán thán? Bạn đem chút tiền cúng dường pháp hội, đây cũng là công đức. Tuy nhiên chưa hẳn đạt được sự tán thán của mười phương chư Phật. Bạn có thể thật sự bất thối ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vả lại vừa văn danh, bạn liền được bất thối. Đây chính là công đức không thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, là chỗ tất cả chư Phật đồng tán thán. Đây là đại pháp. Bạn hãy thật sự lắng tâm suy nghĩ, có phải thật sự bất khả tư nghị chăng? Từ vô lượng kiếp đến nay, không cần bạn nhọc sức, dù sức đó nhẹ như thổi bụi, thậm chí không cần bạn đoạn phiền não, không cần bạn tiêu nghiệp chướng, chỉ cần văn danh, đem kinh vô lượng thọ nghe cho rõ, bạn quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là A Di Đà Phật nói. Tôi chỉ vì kinh văn A Di Đà Phật mà đem lời của ngài giải thích đọc lại cho quý vị. Từng câu từng chữ đều là kinh điển, vì có căn cứ để tra cứu. Cho nên pháp môn này thật sự gọi là pháp môn an tâm. Có nhiều đồng tu chính vì tâm không an nói: một đời này con không biết được vãng sanh hay không, đại tai nạn sắp tới rồi, chỉ còn nửa năm nữa thôi. Vãng sanh không được thì làm sao? Con phải đi đâu để mà lánh nạn? Hoặc là tồn trữ một ít lương thực? Phải làm sao? Như kiến trong chảo nóng vậy. Như thế không được. Tôi khuyên quý vị, hãy đem tâm của mình định xuống đã. Giống như cô giáo Lưu Tố Vân, hãy ngoan ngoãn nghe tịnh độ đại kinh giải, nhất là 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, nghe cho tốt, dụng tâm mà nghe. Sáng nay cô giáo Lưu Tố Vân đã giới thiệu cho chúng ta cách nào để nghe kinh, bạn phải dụng tâm, theo lời cô mà nói là dụng tâm để nghe, ly tam tướng, cầu Phật lực gia trì, dụng tâm chí thành cung kính để cầu. Trong nhất thời nghe hiểu rồi, thì xin chúc mừng bạn, một đời này bạn quyết định vãng sanh rồi. Đây là công đức của văn danh. Văn danh liền được A Di Đà Phật gia trì. Cho nên bạn không cần phải lo rằng, vì sao tôi không phát được tâm Bồ Đề, chớ có lo văn ngã danh hiệu phát Bồ Đề tâm. Bạn chỉ cần văn danh thì liền phát Bồ Đề tâm. Bạn không lo, vì sao tôi chưa có thể thâm tín nguyện thiết, tôi chưa nắm được phần vãng sanh. Không cần lo, văn ngã danh hiệu, bạn liền trí tâm tín nhập. Tôi hy vọng khi tôi đem đạo lý này nói rõ với quý vị rồi, quý vị thật sự nghe hiểu rồi, quý vị khi về nhà phải nỗ lực nghe kinh, không thể chậm trễ nữa. Tịnh độ đại kinh là do ngài Huỳnh Niệm Tổ chú giải và sư phụ Thượng Nhân giảng giải. Đây là cơ hội hy hữu từ vô lượng kiếp đến nay. Rốt cuộc đời này chúng ta đã gặp rồi, nên phải trân quý, cố gắng nắm bắt, xem như bạn đã làm xong đại sự của đời này, không bị đời sau nữa. Tôi là như thế mà đến thế gian. Tôi thuộc loại người độn căn, nghe pháp hết 20 năm, mới gọi là miễn cưỡng nghe hiểu rõ. Nên tôi đối với việc vãng sanh Tây Phương rất có niềm tin. Tôi thưa với sư phụ, con đạt được lợi ích này, con có thể nói với mọi người, khuyến khích mọi người, dùng trường hợp của mình trình bày với mọi người rằng tự con hiện giờ nghe công đức tăng danh đã nắm được phần vãng sanh rồi. Con có thể nói như vậy không? Sư phụ gật đầu nói, nên nói, phải khiến mọi người đều thật sự nghe hiểu. Cho nên, khi bạn thật sự hiểu rồi, thật sự đạt được lợi ích này rồi, cái tâm cảm ơn, nó tự nhiên dâng lên. Cảm ơn thì phải báo ân. Vì sao tôi hạ quyết tâm phải chuyên tu chuyên hằng bộ kinh Vô Lượng Thọ này, không thay đổi đề mục nữa vì tôi đã đạt được lợi ích của quyển kinh này. Tôi phải báo ân Phật, báo ân sư trưởng. Hy vọng mọi người cũng vậy, thật sự đạt lợi ích từ kinh Vô Lượng Thọ, cũng phải vì đại chúng mà tuyên thuyết. Đem những lý luận và phương pháp của tịnh độ nói rõ ràng cho mọi người. Đó là bạn báo ân điển của Phật A-di-đà, báo ân, ân đức của Sư Phụ. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thật sự mà tự kiểm điểm. Mặc dù nói phát bồ đề tâm rồi, nhưng cái tâm này là thật hay là giả, là tà hay là chánh, là lớn hay là nhỏ, là méo hay tròn. Ngài Tĩnh Nam Đại Sư trong bài văn khuyên pháp bồ đề có nói với chúng ta tám loại tướng phải thẩm tra kỹ càng, chớ có hiểu sai ý của Phật, rồi tự hiểu lầm cảnh giới thật sự của chính mình. Tự cho mình đã phát bồ đề tâm rồi, tự cho mình đã nắm bắt được phần vãng sanh rồi, trên thực tế thì chưa được. Như vậy, bạn biến thành tăng thượng mạng. Điều này cần phải thẩm tra kỹ càng, cho nên ở đây tôi dùng 8 điều thẩm tra của Ngài Tĩnh Nam Đại Sư cho quý vị tham khảo. 8 loại tướng đó là chánh tà, chân ngụy, lớn nhỏ, méo tròn. Phát bồ đề tâm mà có phát tà hay sao? Thật vậy, có thể phát tà tâm. Thế nào gọi là phát tà? Nếu như chúng ta tu hành đối với danh văn lợi dưỡng, đối với niềm vui tham dục đời này, ngũ dục lục trần, không thể triệt để buông xả, hoặc là trong lúc tu hành, tâm tư của chúng ta vẫn còn xen tạp một phần, mong cầu quả báo vị lai, đạt được phước báo của người thiên nhân. Ví dụ như bây giờ chúng ta tu cho tốt, có thể tu phước báo rất lớn rồi, tương lai sẽ không lo ăn lo mặc nữa. Nếu còn loại tâm như vậy thì gọi là tà, không phải chánh. Chánh mà không tà là không cầu danh văn lợi dưỡng, không cầu sự hưởng thụ của dục ngũ dục lục trần, cũng không cầu quả báo ở tương lai, chỉ cầu cho mình đời này được liễu thoát sanh tử, vãng sanh tịnh độ, tương lai thừa nguyện tái lai, rộng độ chúng sanh. Phát tâm như vậy mới gọi là chánh. Cho nên trình độ tu hành của mỗi người hay hoàn cảnh chỗ ở đều không giống nhau, tự mình phải kiểm điểm kỹ càng trong thâm tâm của mình có phải thật sự phát cái tâm Bồ Đề này không? Đối với thế gian, đối với ta bà, có thật sự buông xả không? Vừa rồi là một cặp tà với chánh. Cặp thứ hai là chân với ngụy. Phát tâm chân chánh hay phát tâm hư ngụy? Thế nào gọi là chân? Khi bạn niệm niệm đều cầu Phật đạo, ta phải đi thế giới cực lạc thành Phật. Thành Phật để làm gì? Là vì rộng độ chúng sanh. Mặc dù thành Phật là việc rất khó khăn, độ chúng sanh muốn độ tận cũng là một việc trường viễn lâu dài. Tuy nhiên ta không thối thất. Ta niệm niệm không lay chuyển, không sanh nhàm mỏi. Ngay từ bây giờ phải làm. Chúng sanh khó độ, hoằng pháp rất khó khăn. Thật vậy, trong thời mà pháp, con đường hoằng pháp lợi sanh này có thể càng ngày càng khó đi. Cô giáo Lưu Tố Vân sáng nay cũng có đề cập. Cô nói với sư phụ về tôi rằng, tôi đi con đường này rất gian nan. Cô giáo Lưu với sư phụ đều vô cùng ái hộ tôi. Lời nói này sư phụ ít nhất đã nói trên 10 lần. Tự tôi tại hiện trường đã nghe qua 6-7 lần. Nghe người khác nói tôi đi con đường này rất gian nan, cũng có mấy lần. Ngài nói với tôi, con đi con đường này sẽ gặp trùng trùng những chướng ngại, thử thách, hủy báng. Sư phụ lại nói, tương lai những gian nan, chướng ngại mà con gặp phải sẽ nhiều gấp 10 lần của thầy trở lên. Có lần trong phòng thu âm, trước khi giảng kinh, trước khi hiện đề kinh lên trên màn ảnh, trong lúc mọi người ngồi yên lặng chờ đợi, Ngài bỗng dưng nói với tôi những lời như vậy. Tôi lập tức quỳ xuống, chắp tay hướng về sư phụ và nói, cuối xin sư phụ yên tâm, bất luận gian nan thế nào, đệ tử quyết chí đi đến cùng. Ngài Tĩnh Am Đại Sư trong văn Khuyên Pháp Bồ Đề Tâm có nói, nghe Phật đạo trường viễn, không sanh khiết sợ thoái lui, quán chúng sanh khó độ, không sanh nhàm mỏi. Như lên núi cao tột, phải lên đến đỉnh cùng. Như xây tháp 9 tầng, phải xây đến đỉnh tháp. Phát tâm như vậy mới gọi là thật. Vốn bạn đã chọn con đường này rồi, hiện giờ bạn cũng đã hiểu rõ rồi, biết rõ một đời này mình phải làm gì, thì phải phát tâm chân thành ra. Tâm chân thành là không được thối lui, không được biến đổi. Cho dù con đường này vô cùng khó đi, như lên núi cao cả chục ngàn thước, cũng phải trèo đến tột đỉnh núi mới ngừng nghỉ. Cho nên cầu sanh tịnh độ là vì đâu?
Chúng ta nói thế giới cực lạc tốt đẹp quá. Có phải chúng ta vì nó tốt đẹp và được hưởng thụ mà đi không? Không phải vậy. Giả như bạn vì tham như vậy mà đi, e rằng không được vãng sanh. Ngài Đàm Loan Đại Sư trong chú giải của Vãng Sanh Luận có nói, bạn muốn cầu sự hưởng thụ cá nhân mà đi, đó gọi là sự tính toán cá nhân, bạn không thể vãng sanh vì không phát tâm Bồ Đề. Vãng sanh tịnh độ phải phát tâm Bồ Đề. Ta đến thế giới cực lạc là vì thành Phật mà đi. Vì sao phải thành Phật? Vì ta muốn độ chúng sanh. Muốn độ tận nhất thiết chúng sanh, đây chính là vô thượng Bồ Đề tâm. Muốn phát cái tâm này, ngay bây giờ phải thực hiện. Tâm Bồ Đề không phải bằng miệng, chỉ phát trên miệng là xong, mà phải thực hiện trên hành động. Bạn xem lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ, năm nay Ngài đản sanh 100 năm rồi, và đã vãng sanh 20 năm rồi. Trước khi vãng sanh, Ngài bị ói máu, toàn thân đều bị bệnh trầm trọng, bởi vì trong thời kỳ cách mạng văn hóa, Ngài bị bức hại nghiêm trọng. Ngài tự nói, sự khổ nạn mà Ngài chịu đựng trong thời kỳ cách mạng văn hóa, nếu chia làm 8 phần, cho 8 người đến gánh chịu, thì 8 người đều phải chết. Bị bức bách hãm hại đến như vậy. Thế nhưng, đến cuối đời, Ngài vẫn nỗ lực, chú giải bộ Tịnh Độ Đại Kinh này. Sau khi chú giải xong, lại viết giải thích bằng bập thoại, mà là vừa ói máu vừa viết. Kết quả chưa viết xong, chỉ viết nửa phần thì không thể chống chọi được nữa, nên đành ngừng bút để niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây thật sự là dáng vẻ của người phát tâm Bồ Đề. Không vì tự mình cầu an lạc, chỉ mong chúng sanh được lìa khổ.
Thế nào gọi là hư dối, mà dối trá? Ý nói có tội mà không chịu sám hối, có lỗi sai quấy, không chịu từ bỏ, không chịu sửa, nội trược ngoại thanh, thỉ cần trung đãi. Bên trong là trược ác, ô trược, bên ngoài tỏ vẻ như trong sạch, như rất thánh thiện. Thủy cần nghĩa là vừa bắt đầu rất tinh tấn, cần lao, cần mẫn, sau cùng thì giải đãi. Tuy có tâm tốt, rất muốn làm chút việc thiện, độ chúng sanh, dần dần thì bị danh lợi xen vào. Ví dụ như bạn nói Hoằng Pháp, Hoằng Dương giáo dục, thánh hiền, truyền thống văn hóa, làm không bao lâu thì tâm danh lợi khởi lên, Hoằng Dương Phật Pháp, Hoằng một thời gian lại khởi tâm danh lợi. Như vậy tâm Bồ Đề đã bị ô nhiễm rồi, đó không gọi là chân. Tuy có thiện pháp, nhưng vẫn bị nghiệp tội ô nhiễm. Bạn đang làm sự nghiệp để ích cho chúng sanh, đó là thiện pháp. Thế nhưng nghiệp tội không tránh được, vẫn tiếp tục tạo nghiệp tội của sát đạo dâm vọng tửu. Trong tâm vẫn còn giữ ý xấu của tham sân si ngã mạn, thậm chí tánh tình vẫn còn oán hận não nộ phiền. Đây đều là nghiệp tội, là ô nhiễm. Tâm như vậy gọi là ngụy, là dối trá, là giả, không phải thật. nhân địa bất chánh, quả chiêu vô khúc. Nghĩa là bạn tạo nhân đã không chánh mà lại muốn được quả báo chân thật vãng sanh Tây Phương. Đó gọi là con cóc trong hang muốn ăn thịt thiên nga trên trời. Không thể được. Cho nên nhất định phải làm thật. Buông xả, tự tư tự lợi, buông xả danh văn lợi dưỡng, buông xả tham sân si ngã mạn, buông xả ác nghiệp, buông xả ác niệm. Như vậy mới là thật. Kế tiếp, nói đến cặp thứ ba là lớn với nhỏ. Pháp Bồ Đề Tâm có pháp lớn và pháp nhỏ. Đây là chỉ cho Đại Thừa và Tiểu Thừa. Nếu như phát nguyện, ta muốn độ tận nhất thiết chúng sanh, như Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng sanh bất tận, thề bất thành Phật. Phát tâm này quả thật là lớn. Nguyện cùng hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, đồng sanh tịnh độ. Không phải chỉ một mình ta đi thôi, không mang đến người khác, không phải vậy. Đây gọi là đại tâm. Pháp tiểu tâm Bồ Đề là như thế nào? Quán tam giới như lao ngục, xem sanh tử như oan gia. Chỉ cầu tự độ, không cầu độ tha. Đây là tâm tiểu thừa. Là tiểu tâm. Pháp môn tịnh độ không phải là tiểu thừa. Phẩm thứ 43 truyền nói phi thị tiểu thừa. Nói cách khác, bạn phát tiểu Bồ Đề Tâm mà muốn vãng sanh tịnh độ là không thể được. Bạn cần phải phát Đại Bồ Đề Tâm. Nguyện nhất thiết chúng sanh đồng sanh tịnh độ, đồng thành Phật Đạo. Cho nên có đồng tu nói, tai nạn đến rồi, công việc không làm nữa, nhà cũng không lo nữa, tự đi tìm một nơi nhập thất để niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Có thể vãng sanh không? E rằng vãng sanh không được. Vì sao vậy? Vì không có pháp Đại Bồ Đề Tâm. Bạn chỉ lo nhất hướng chuyên niệm thôi. Bạn phải pháp Bồ Đề Tâm, cộng thêm nhất hướng chuyên niệm mới có thể vãng sanh. Chỉ có nhất hướng chuyên niệm, không có pháp tâm Bồ Đề, vãng sanh không được. Bạn nói, tôi thật sự tin tưởng, thật sự muốn đi, tín nguyện đầy đủ rồi là được vãng sanh chứ gì? Thế sao tôi buông xả nhà, buông bỏ công việc làm, ai cũng không màng tới, chỉ tự mình lo, niệm Phật vãng sanh, vì sao lại đi không được? Chữ thâm tín nguyện thiết này, bạn phải hiểu. Trong nguyện này là bao hàm 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Ta lấy tâm Phật, nguyện của Phật, làm tâm của mình, nguyện của mình. Phải phát loại đại tâm này ra. Đến khi bạn lâm chung, A-di-đà Phật có lý nào lại không đến? Bạn chỉ có nguyện như thế, A-di-đà Phật khẳng định đến tiếp. Vì bạn đã thuộc loại nhân vật của loại A-di-đà Phật rồi, bạn được gọi là chư thượng thiện nhân, câu hỏi nhất xứ. Thế giới cực lạc là chỗ đáng để bạn đi. Bạn không đi thế giới cực lạc, bạn còn đi đâu? Tâm của bạn đã là tâm Phật rồi. Bạn không phát được tâm này, làm sao có thể đến quốc độ của Phật được chứ? Cho nên điểm này, chúng ta phải đặc biệt lưu ý, phải phát đại tâm. Chúng ta lại nói, rõ ràng thấy có người như ông thợ vá nồi. Sư phụ thường xuyên nhắc đến trường hợp này. Ông chỉ tự mình lo niệm Phật, không lo ai hết. Vì sao ông ta có thể đứng mà vãng sanh? Ông đã phát Đại Bồ Đề Tâm hay là Tiểu Bồ Đề Tâm? Xin thưa với quý vị, đều là phát Đại Bồ Đề Tâm. Vì sao ông không ra độ người? Độ người cần phải có duyên phần. Phật cũng không độ những người vô duyên. Thế nào gọi là duyên phần? Bạn ra giảng pháp, người ta có thể nghe, người ta chịu nghe, nghe xong có thể chấp nhận, có thể y giáo phụng hành, đây gọi là có duyên. Nếu như không một người nào thích nghe ông nói, không ai chịu chấp nhận sự dạy dỗ của ông, đương nhiên ông phải vãng sanh Tây Phương trước đã. Ở đây để làm gì? Không cần thiết. Không phải nói ông ta không có tâm độ người, ông có, chỉ là hiện giờ chưa có duyên phần, nên vãng sanh trước đã. Đợi sau này có duyên phần, duyên thành thục rồi, ông chắc chắn trở lại. Cho nên, Bồ Tát phát tâm. Chắc chắn khi hữu duyên thì liền nắm giữ để độ hóa chúng sanh. Không ngại gì dù chỉ có một người còn chịu nghe họ nói, họ đều rất vui vẻ nói cho người đó nghe. Lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ chính là như thế. Trước khi vãng sanh, hình như là một hoặc hai ngày, có vị đồng tu đến thỉnh giáo với Ngài. Lúc đó, Ngài đã nằm bệnh liệt giường, vẫn miễn cưỡng đỡ người ngồi dậy để nói cho người kia hơn một tiếng đồng hồ, dù chỉ đơn độc giảng cho một người mà thôi. Qua hai ngày sau, Ngài vãng sanh rồi. Đây chính là Bồ Tát độ nhân, họ đến tìm bạn rồi, đó là hữu duyên. Hữu duyên mà không chịu độ tha, còn nói ta đang hiện Phật, bạn đến hỏi chuyện, đến gây phiền phức cho tôi. Tôi niệm Phật chưa xong, sao có thể nói chuyện với bạn? Tâm của Ngài, Huỳnh Niệm Tổ không phải vậy, Ngài đã phát Đại Bồ Đề Tâm. Chúng ta lại nghĩ đến việc hy vọng những vị đại thiện tri thức, giống như là sư phụ Thiện Nhân, giống như cô giáo Lưu Tố Vân, họ có thể thường trụ thế gian, phải không? Bạn muốn họ thường trụ, thì tự mình phải thật tâm mà học, phải lão thật, nghe lời, làm thật. Họ thấy, trên thế gian này vẫn còn có người đến nghe họ giảng, họ sẽ không ra đi. Nếu như ai ai cũng nghe chán rồi, không muốn nghe nữa, hoặc chỉ hăng hái lúc đầu, lúc nghe có vẻ rất là cảm động, rất xúc động. Sau khi về nhà không có một chút thực hành, như vậy, Ngài sẽ ra đi thôi. Cho nên chúng ta phải lão thật, nghe lời, làm thật. Giống như lần pháp hội này của chúng ta vô cùng thù thắng trang nghiêm. Mục đích là gì? Là khiến cho mọi người trong 5 ngày ngắn ngủi này có thể nghe và hiểu rõ về phương pháp, cương lĩnh đạo lý tu học của tịnh độ rồi. Sau khi về nhà, thật tu, thật hành. Không phải đến cho vui, thấy nhiều người đến quá, thật là vui, không phải vậy. Cho nên nhân duyên của pháp hội này giống như là trạm tiếp dẫn. Do A Di Đà Phật ở đây thiết lập một lớp bồi huấn ngắn hạn, khiến mọi người nhanh chóng học được cách vãng sanh. Những nguyên lý, nguyên tắc phương pháp này sau khi học xong rồi, bạn về nhà phải thực hành, phải kiên trì. Như vậy mới không uổng công bạn đến đây. Cho nên, chúng ta ở đây không phải là đạo tràng vui nhộn. Chúng ta hy vọng mọi người sau khi đến đây, về nhà, đều có thể làm thật, tu thật. Lần sau, chúng ta có nên tổ chức pháp hội nữa hay không? Tổ chức thì vẫn phải tổ chức, nhưng hy vọng những đồng tu đến đây là những người mới. Một khi bạn đã nghe hiểu rồi, sau khi về nhà phải học như cô giáo Lưu Tố Vân, không cần đến nữa. Cho nên ngày đầu tiên cô giáo Lưu giảng bài, không biết quý vị có lắng tai nghe rõ không? Cô nói hy vọng mọi người đều láo thật ở nhà, chuyên tu. Người thật sự láo thật, làm thật, họ không đi ra ngoài. Họ có thể an trụ. Ra ngoài là hai loại người. Một loại là không lão thật lắm. Một loại là Bồ Tát đến trang nghiêm đạo tràng. Cho nên trong hội trường này của chúng ta có hai loại người. Một là Bồ Tát tái lai. Giống như cô Alice, cư sĩ phụ, pháp sư Khai Lâm, họ đã có thể tự mình thật tu rồi, hà tất phải đến đây. Như thầy Khai Lâm, một ngày có thể lạy đến 3.000 lạy. Chiều mai thầy sẽ giảng bài cho quý vị. Họ đến đây là để dẫn chúng, để giảng bài, và làm người ảnh hưởng chúng. Đều là đến trang nghiêm đạo tràng. Đây là Bồ Tát mà tôi quen biết. Những người tôi không biết, chắc chắn càng nhiều hơn. Tôi tin rằng có rất nhiều Phật Bồ Tát đang thị hiện trường hợp như cô giáo Lưu Tấn Vân nói. Có thể bên trái bạn là Phật gì, bên phải là Bồ Tát gì đến, bạn ngồi ở giữa mà vẫn không hay biết. Chỉ có mình là phàm phu. Chúng ta đến đây là để làm gì? Là để phương pháp đã học được rồi, về nhà thực hành. Lần sau bạn đến đây, hy vọng bạn không phải là phàm phu trở lại, bạn là Bồ Tát trở lại. Phát Đại Bồ Đề Tâm là giúp A Di Đà Phật tiếp dẫn càng nhiều chúng sanh vãng sanh. Chỉ cần gặp người hữu duyên, một người cũng không bỏ sót, đều tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Cho đến khi hóa duyên đã tận rồi, thế gian này không một ai nhờ mình độ họ nữa, lúc đó A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn bạn. Lại hỏi lúc đó là lúc nào Phật đến đón, việc này bạn không cần bận tâm. Có A Di Đà Phật lo rồi. Ngài biết khi nào là lúc phải đến đón bạn. Hiện giờ chỉ cần ta lưu ở thế gian một ngày là phải tự độ, độ tha. Chỉ làm hai việc này thôi. Thì thật, nói hai nhưng chỉ là một. Đó là phải phát đại tâm. Cho nên phát Bồ Đề Tâm chúng ta phải tự kiểm điểm 8 điều. Là tà hay là chánh? Là chân hay là ngụy? Là lớn hay là nhỏ, và là khuyết hay là tròn. Thế nào là khuyết? Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, không hiểu rõ. Bạn chấp trước vào cảnh giới ở trước mắt, cho là thật. Không biết rằng, cảnh giới này chính là mộng huyễn bào ảnh. Do đó khi bạn đang hoằng pháp lợi sanh, còn trong lúc giúp đỡ chúng sanh, bạn làm rất là nỗ lực, rất cố gắng, cũng rất là phát tâm, không có tự tư tự lợi, tuy nhiên không đủ trí tuệ. Trong lúc bạn đang đổ xuống sân, bạn không biết rằng nhất thiết tướng giai thị hư vọng, nên sanh phiền não khi đổ sân. Khi bạn đổ được một chúng sanh rồi, bạn rất vui vẻ, nghĩ rằng mình có công đức rồi. Còn chúng sanh kia họ không nghe lời mình, thì trong tâm cảm thấy rất tiếc, rất là buồn. Như vậy là phiền não, là không hiểu rõ. Phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng, nên gọi là khuyết. Thế nào là tròn, là viên phát Bồ Đề Tâm? Phải phát cho viên mãn. Đó là bạn có thể hiểu rõ. Chúng sanh đây là tự tánh chúng sanh. Phật Đạo là tự tánh Phật Đạo. Chúng sanh là do tâm của ta biến hiện ra. Ta độ chúng sanh, thực tế chính là độ chúng sanh trong nội tâm của mình. Chúng sanh không phải ở bên ngoài. Tâm này là gì? Vì sao tâm có thể biến hiện ra chúng sanh? Trong kinh Bồ Tát Tứ Thai có đoạn đối thiệu giữa Bồ Tát Di Lặc với Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật hỏi, trong một búng tay có mấy niệm, mấy tướng, mấy thức? Tướng là chỉ hoàn cảnh vật chất, thức là chỉ cảnh giới tinh thần. Ý nói thế giới vật chất và tinh thần từ đâu đến? Từ ý niệm sanh ra. Vậy thì trong một búng tay có bao nhiêu ý niệm? Đây là một câu hỏi mang tinh thần triết học và khoa học vô cùng cao thâm. Vũ trụ từ đâu có? Cảnh giới tinh thần từ đâu ra? Ngài Di Lặc Bồ Tát liền trả lời, trong một búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm, niệm niệm thành hình, trong hình có thức. Điều này đã nói rõ sự thật chân tướng cho chúng ta. Một búng tay này của tôi mà búng nhanh trong một giây được 5 lần. Một lần búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Nói theo toán học hiện nay, đó là 320 vạn ức những ý niệm, nhiều như thế. Nếu đem vạn ức tính bằng tỷ, thì đó là 3 tỷ 200 triệu. Nếu trong một giây búng 5 lần, nhân cho năm là 16.000 triệu, tức 16 tỷ, những ý niệm nhiều như thế. Tốc độ sanh diệt của ý niệm cực nhanh. Trong một niệm lại xuất hiện cả một vũ trụ. Niệm niệm thành hình. Chữ hình đây tức là thế giới, vật chất của vũ trụ. Trong thế giới vật chất, ắt có thế giới tinh thần, nên nói trong hình có thức. Thức tức là tinh thần. Do đó vũ trụ vạn vật, tất cả chúng sanh, đều từ ngay trong một niệm của bạn xuất hiện ra. Tốc độ tồn tại của một niệm thời gian rất ngắn ngủi. 16 tỷ chỉ trong một giây. Đây là tốc độ tồn tại của vũ trụ, còn gọi là thời gian. Tuy nhiên, một niệm này vừa diệt đi thì niệm thứ hai lại sanh, lại là 16 tỷ trong một giây, xuất hiện thêm một vũ trụ khác. Vũ trụ sau với vũ trụ trước hoàn toàn tách rời, không liên kết với nhau. Mặc dù là hai vũ trụ tách rời, nhưng vì do hai ý niệm biến ra, nên nó lại có sự quan hệ tương tự với nhau. Giống như là liên tục. Vì sao vậy? Thì một niệm trước với niệm sau có chỗ tương tự. Nên vũ trụ trước với vũ trụ sau có điểm tương tự và rất tương tự. Sau đó vũ trụ thứ hai diệt đi, ý niệm thứ ba lại xuất hiện thành vũ trụ thứ ba. Cứ như thế trong một giây hiện ra 16 tỷ cái vũ trụ. niệm niệm liên tục, nên hình thành cảnh giới biến pháp giới, hư không giới mà chúng ta nhìn thấy ở trước mắt. Tóm lại, chúng sanh chính là chúng sanh từ trong ý niệm của ta biến ra. Nó không ở bên ngoài, hoàn toàn nằm trong ý niệm của bạn. Cho nên bạn nói độ chúng sanh, không phải thật sự có chúng sanh cho bạn độ, đều là chúng sanh trong ý niệm của bạn. Kinh Kim Cang nói, sau khi diệt độ tất cả chúng sanh rồi, mới phát hiện thực tế, không có một chúng sanh nào diệt độ. Diệt độ, tức là độ tận chúng sanh rồi. Chúng sanh độ tận là như thế nào? Chính là ý niệm của bạn đã diệt. Ý niệm hết rồi, đương nhiên chúng sanh cũng diệt luôn, không còn nữa, độ tận rồi. Thì ra thành Phật là gì? Là không khởi tâm, không động niệm, là thành Phật. Chúng sanh đã độ tận rồi, không khởi tâm, không động niệm, nào còn chúng sanh để xuất hiện, nào còn vũ trụ để xuất hiện. Cho nên Ngài Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay, trong mộng rõ ràng có lục thú, giác hậu không không vô đại thiền, không còn nữa. Khi bạn tỉnh rồi, tức là không khởi tâm động niệm nữa, làm gì còn mộng tánh, còn lục đạo luân hồi, hư không pháp giới, đều tiêu mất rồi, không còn nữa. Đây gọi là độ tận chúng sanh. Cho nên, khi bạn hiểu rõ đạo lý này, gọi là viên pháp Bồ Đề Tâm. Đây là trí tuệ bát nhã. Biết rằng, nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất tính không, bất khả đắc. Tuy bất khả đắc, nhưng vẫn phải phát tâm Bồ Đề, độ tận chúng sanh. Ân vô sở trụ, nhưng vẫn phải sanh tâm độ chúng sanh. Đây gọi là trung đạo. Đây gọi là viên pháp Bồ Đề Tâm. Cho nên, hiện giờ chúng ta đã hiểu rõ đạo lý, chúng ta phải biết cách dùng, độ chúng sanh không nên sanh phiền não. Thực hiện bằng cách nào? Có thể độ thì độ, không thể độ thì chờ. Sẽ có một ngày chúng sanh khả độ. Sẽ có một ngày độ tận chúng sanh. Bạn hỏi khi nào độ tận? Khi vãng sanh Tây Phương thành Phật rồi, thì chúng sanh sẽ độ tận. Trí tuệ như vậy, phát tâm như thế là thật sự phát tâm Bồ Đề. Sau đó bạn còn phải lưu ý, sau khi phát Bồ Đề tâm rồi, từng niệm phải tự kiểm điểm, luôn luôn tự phản tỉnh, chớ bị ô nhiễm. Vừa rồi nói đến danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, tự tư tự lợi, những tập khí này đều là ô nhiễm, đều phải khử trừ. Những đoạn trên là phần pháp Bồ Đề Tâm. Kế tiếp xin tiếp tục trình bày nhất hướng chuyên niệm. Pháp Bồ Đề Tâm, chúng tôi nói hơi quá thời gian vốn đã dự trù. Cho nên, ba đề mục nhỏ của nhất hướng chuyên niệm, chúng tôi chỉ có thể nói đơn giản vì vẫn còn một buổi giảng nữa. Chuẩn bị giảng ba đề mục nhỏ. Công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Bạn hiểu công đức của Phật hiệu rồi, bạn mới chịu niệm. Sau đó, thưa với quý vị là niệm như thế nào? Kế tiếp là nói với quý vị, niệm Phật là phương pháp sám hối diệt tội tốt nhất. Sau đây tôi xin lần lượt trình bày. Trước tiên nói công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Trong kinh nói đến tam bối vãng sanh, bất luận bạn muốn thượng bối vãng sanh, trung bối vãng sanh hay hạ bối vãng sanh, đều phải phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm. Phát tâm Bồ Đề quan trọng, niệm Phật cũng quan trọng. Phát Bồ Đề tâm rồi, nếu không niệm Phật, tâm Bồ Đề rất dễ dàng quên mất. Cho nên niệm Phật là giúp bạn bảo nhiệm, bảo trì tâm Bồ Đề của quý vị. Nhờ niệm Phật để duy trì sự giác ngộ của bạn, không quên mất tâm Bồ Đề. Cho nên Ngài Tỉnh Am Đại Sư nói rất hay. Phát tâm Bồ Đề là gieo hạt giống. Hạt giống thành Phật đã có rồi, và niệm Phật giống như cái cày. Bạn dùng duyên này giúp chủng tử của bạn dần dần khiến nó mọc lên, mới có thể kết trái. Kết trái tức là thành Phật, phản sanh thành Phật. Cho nên niệm Phật là phương pháp duy trì tâm Bồ Đề vô cùng quan trọng. Phát Bồ Đề tâm rồi, giống như câu đối bên đây là chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, xem như bạn có rồi. Còn bên đây là nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên niệm Phật. Chữ niệm Phật đây bao gồm cả mấy chữ nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên. Nếu bạn không có nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên, xem như bạn không có niệm Phật. Miệng niệm Di Đà mà tâm không niệm. Người xưa nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, thét bể cổ họng cũng uổng công. Tâm niệm Phật phải là loại tâm như thế nào? Đó là thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Dùng tâm như vậy để niệm câu Phật hiệu về mặt hành vi là nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên. Đương nhiên có cả niệm A Di Đà Phật. Pháp môn tu hành vô lượng vô biên thì thật sâu cùng, gom lại đều là pháp môn niệm Phật. Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử tham vấn 53 vị thiện tri thức, vị đầu tiên là Tỳ Khưu Kiết Tường Vân. Vị Thiện Tài nói 21 cách niệm Phật. 21 cách này bao gồm tất cả pháp môn Đại Thừa rồi. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói niệm Phật có 4 loại. Thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Sau cùng của quán thứ 10 sau là trì danh. Trì danh niệm Phật là dễ tu nhất. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, trong tất cả các loại phương pháp, muốn cầu phương pháp trực chỉ, viên đốn nhất, không gì bằng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lại trong tất cả pháp môn niệm Phật, muốn cầu đơn giản, dễ dàng nhất và ổn định nhất, không gì bằng tín nguyện trì danh niệm Phật. Thì ra phương pháp niệm Phật là đơn giản nhất, chính là 4 chữ hồng danh A Di Đà Phật. Thông qua việc niệm câu Phật hiệu này, có thể niệm cho ra tâm Bồ Đề của chúng ta. Cứ thế mà niệm, mà duy trì. Bởi câu Phật hiệu này còn gọi là Vạn Đức Hồng Danh. Công đức vô lượng của tự tánh đều gồm thâu một cách viên mãn trong một câu danh hiệu 4 chữ A-di-đà Phật. Chúng ta niệm câu Phật hiệu gọi là danh dĩ chiêu đức, nghĩa là niệm danh hiệu này có thể chiêu hồi công đức lại. Công đức có tự tánh có thể kéo trở lại một cách đầy đủ, trọn vẹn. Cho nên, Kinh Hoa Nghiêm nói, một là tất cả là một. Đây cũng là huyền môn của Hoa Nghiêm. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, đâu mới là áo tạng của Hoa Nghiêm? Chính ngay trong câu Phật hiệu, bí tủy của Pháp Hòa cũng là trong câu Phật hiệu. Khi bạn niệm câu A Di Đà Phật, một câu Phật hiệu này chính là một là tất cả, nghĩa là công đức viên mãn của tự tánh bạn đã toàn bộ niệm đến một cách viên mãn. Đây gọi là bất khả tư nghị. Cho nên, trong kinh Văn Thù Bát Nhã có nói, niệm nhất Phật công đức. Chúng ta chọn một Phật, đây chính là Phật A-di-đà. Công đức mà bạn niệm A-di-đà Phật, thật vô lượng vô biên. Diệt ư vô lượng chư Phật công đức vô nhị. Vô nhị tức là không hai. Vốn khi tôi xem đoạn kinh văn này, tôi nghĩ có thể Ngài Huỳnh Niệm Tổ đã thiếu một chữ chăng? Nên nói là niệm nhất Phật công đức vô lượng vô biên thì đúng hơn. Đằng này nói ngang bằng công đức của vô lượng chư Phật, có phải nói quá lời không? Nghĩa là chỉ cần niệm một câu Phật A-di-đà thì được công đức bằng với công đức của chư Phật. Nếu vậy, chúng ta thành Phật có thừa rồi. Có lẽ Ngài đã ghi thiếu một chữ. Nếu nói công đức niệm một vị Phật bằng công đức niệm vô lượng chư Phật, thêm một chữ niệm vào, nghe nó thông suốt hơn. Còn có thể miễn cưỡng, thông qua, dễ chấp nhận hơn. Ở đây nói, công đức niệm một vị Phật ngang bằng công đức của vô lượng chư Phật. Hình như suy nghĩ không thông. Do đó, tôi liền đi tra cứu kinh Văn Thù Bát Nhã. Xem, thấy không thiếu một chữ. Quả thật không có chữ niệm. Trong đó không nói, công đức niệm một Phật bằng công đức niệm vô lượng chư Phật không khác, mà chỉ nói, công đức niệm một Phật bằng với công đức của vô lượng chư Phật không khác. Ý nói bạn niệm A-di-đà Phật, công đức của bạn bằng với Phật. Hơn thế, công đức của vô lượng chư Phật bạn đều được một cách viên mãn. Bạn có thể tin không? Đây là lời trong kinh của Phật. Phật tuyệt đối không vọng ngữ. Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất vọng ngữ giả, bất dị ngữ giả, toàn nói lời thật, lời chân thật, không quá đáng một chút nào. Nếu bạn thật sự tin rồi, bạn có thể không niệm chăng? Đừng nói là việc vãng sanh tịnh độ, ngay bây giờ thành Phật vẫn có thể được. Vì bạn niệm A-di-đà Phật thì bằng với công đức của vô lượng chư Phật không khác. Bạn muốn độ chúng sanh thành Phật đạo, đạt đến viên mãn vô thượng Bồ Đề, thì ra chỉ niệm một câu Phật hiệu là đủ rồi. Khi bạn đã thật sự tin rồi, bạn còn có thể ngưng tiếng Phật hiệu chăng? Bạn còn có thể không nhất hướng chuyên niệm chăng? Khẳng định bạn sẽ niệm câu Phật hiệu rất chuyên. Hôm nay thời gian đã hết. Tôi không nhiều lời nữa. Quý vị hãy về nhà niệm Phật. Xin cảm tạ mọi người. Kệ hồi hướng. Nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu khiến tăng giả, xuất phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc.